Thì không, anh trên thì cái độ trên đó, nó đầy đủ, anh ở dưới thì anh có cái thí, nhưng mà mấy cái độ khác đó, nó có nhưng mà nó chưa được viên mãn thôi. Nó thành ra nói là Phật Bồ Tát nó có cái quả, cái quảng đại quả của cái pháp, cái thắng pháp. Thắng pháp đó là nó gọi là lục độ hay là thập độ đó. Ha, rồi cái thứ ba. Cái thứ ba là cu sanh quay lực. Cụ sanh quay lực tức là sanh ra nó có quay lực rồi, có lực rồi. Quay lực này đó là do cái gì? Ha, vì bao nhiêu cái phúc đức và tư lương, bao nhiêu mình tu tập về cái phúc đức tư lương, về phúc đức và trí tuệ tư lương, thành ra nó sanh ra đó, nó tự động nó có cái quay lực, nó gọi là đại thế sanh đó. Sanh và tăng thượng sanh đó, khi mà Bồ Tát một cái như cái Thích Ca cuối kiếp cuối cùng sanh ra đó, thì mấy cái học cái gì học qua một lần là biết. Sức mạnh vô địch, không có ai làm nổi, đại khái vậy đó. Cái đó nó gọi là cu sanh qua lực, hay là sanh ra nó có qua lực rồi. Cái qua lực này là do bao nhiêu công phu tu tập từ bao nhiêu đời kiếp, khi mà sanh ra được thân thì có nghĩa là có được vô lượng cái thắng lợi. Thì có chỗ là nó chia ra là bây giờ có chỗ lại chia là làm nội năm loại qua đức, năm loại qua lực, năm loại qua đức. Một là thần thông qua lực, pháp qua lực, cu sanh quay lực, cộng chư thanh văn độc giác quay lực. Cộng tức là những quay lực mà cái thanh văn độc giác có, Phật có hết. Rồi bất cộng chư thanh văn độc giác quay lực, tức là những cái quay lực mà thanh văn độc giác không có, Phật không có luôn. Thì cái này nó chia rẽ thêm thôi. Cái cu sanh quay lực, cái chư tổ có nói sơ sơ. Thường thường cái cu sanh quay lực nó đẻ ra, thường thường là nhớ được mấy cái những cái việc làm mình trong những kiếp trước, làm cái việc gì đó làm trúng hết trơn mà không cần phải suy nghĩ tư tập. Ở nơi các khổ đều có thể kham nhẫn nổi do bao nhiêu công phu tu tập đó. Khi mà đẻ ra thì là cái gì rồi. Bây giờ cái cộng pháp của thanh văn với cộng quay lực của thanh văn với duyên giác á, trong kinh điển nó nói á, hàng như bây giờ cái thiên nhãn thông hay là thiên nhãn thông của thanh văn duyên giác á, thiên giác đó, thì thiên văn duyên giác có thể là một, mình có thể là thấy được cùng một lúc đó, mở mắt ra thấy là thấy được 2000 thế giới, tức là tam thiên đại thiên thế giới, thì anh thanh văn anh thấy được 2000 thế giới trong tam thiên đại thiên thế giới đó, cho nên cái kia là có 3000 thế giới thôi, 3000 đại thiên thế giới đó gồm có 3000 thế giới, 3000 trung thiên, 3000 tiểu thế giới. Cái anh thanh văn á, cái quay đức lực của anh á, dần cái tai anh muốn thấy, mắt anh muốn nghe này kia đó, là anh có thể là trong một ngay đến đây là anh thấy được 2000 thế giới. Mình là một trong tiểu thế giới thôi, mà mình là một châu trong tiểu thế giới thôi, chứ được chưa một tiểu thế giới nữa. Thấy không? Anh thanh văn cái năng lực cảnh gì đó, cảnh duyên giác á, thì anh thấy được 3000 thế giới, là thấy cả một thế giới của Phật luôn á. Còn như mà cái thiên nhĩ thông, cái quay đức lực gì thần thông lực á, cảnh giới á, của mình nói cảnh giới cũng được. Của chư Phật đó, là thấy công trong một niệm, trong một sắc na, trong một cái nhìn thấy Phật thấy thập phương thế giới, tức là một cõi giới thì nó có 3000 thế giới. Anh thanh văn, anh duyên giác là anh thấy được một cõi giới Phật à, hết rồi, vượt qua cõi giới đó anh thấy không nổi nữa. Còn chẳng hạn như vậy, túc mạng minh á, cái túc mạng thông á, túc mạng thông á là anh thanh văn anh thấy được 7 vạn kiếp, 7 vạn kiếp đó là ở đây anh thấy được 7 vạn kiếp trước, quá 7 vạn kiếp anh không thấy. Thì còn anh thanh văn dưới anh thanh văn dưới duyên giác là thấy gì vậy? Còn chư Phật á là thấy được vô lượng kiếp, thành cái quay lực, cái gọi là cái quay lực đó là khác như vậy đó. Hay tức là cảnh giới nó có sai khác, cái vấn đề mà cộng bất cộng với thanh văn á là gì? Cảnh giới có sai khác, cộng giữa thanh văn và duyên giác với chư Phật á là nói về cái cộng bất cộng gì, cái tướng gì tế đó, cái gì làm cũng được hết á. Còn thanh văn có cái là không được, cắt ra như có nhiều vật độ xanh là không được, nhiều khi có thể độ xanh nhưng mà không phải cái gì làm cũng được, là cái gì di tế thì Phật hơn, quay hơn thẳng về cái phương tiện ứng tác lợi lạc hữu tình. Và những cái gì mà Phật á, mà làm mà lợi lạc hữu tình á, là làm trong cái trí như thật, cái trí mà cuối cùng là gieo nhân duyên để chúng sanh giải thoát. Thanh văn thì không được như vậy, thanh văn chỉ là khi chỗ phước điền hay là chỗ gì kia thôi. Thành ra cái cộng bất cộng á, sai biệt là một là cảnh giới, hai là chỗ di tế. hai là về phẩm loại, về cách loại chứ. Thần thông của Thanh Văn là thua thần thông Phật, quay đức của Thanh Văn thì thua pháp quay đức của Phật. Pháp tức là mình nói là những cái thắng pháp như hàng lục độ này, vân vân đó. Thanh Văn là chỉ biết được tứ đế thôi, qua lục độ thì không có rành. À, trong khi Bồ Tát á, thì tứ đế cũng học, nhân làm nhân duyên cũng học, lục độ cũng học. À, thành ra tôi nói là nói về phẩm loại đó thì gọi là cái này mình nói là cái vấn đề mà cộng bất cộng giữa Thanh Văn và cho Bồ Tát á. Và cư sanh quay đức cũng thua Phật. Thanh Văn đẻ ra đâu có biết được cái gì đâu, mà có ngày tôi Bồ Đề đẻ ra thì biết được tánh không, đại khái thôi vài ba ông à. À, còn mấy ông kia ra là đẻ ra thì không có biết. Thành nên ta nói là để phân biệt giữa cộng và bất cộng giữa Thanh Văn và Duyên Giác á, thì nó có ba cái tướng mình phân biệt là cái tướng về di tế, tức là nói về độ sanh, cái tướng về phẩm loại và cái tướng về cảnh giới. Thì bởi vì nó bốn cái thì không ra. À, chắc ba, cho ghi ba đi. Bốn quả đức mà chị không thấy, thấy cả ba. Rồi có chỗ chia làm năm á, chứ rồi có cái chỗ mà chia làm năm á. Chia làm năm thì có giảng sơ sơ, tại thần thông thì biết rồi. Thấy không? Pháp thì cũng biết rồi, khu sanh cũng biết rồi. Thì cộng chư Thanh Văn độc giác quay lực, cái bắt cộng chư Thanh Văn độc quay lực thì nãy giải thêm cho đó thôi. Rồi bây giờ tiếp. Trang 217 nè. Thành ra khi mà chia các địa đó ha, vì cái sự thanh tịnh này nó có sự sai khác đó, mà thành ra mới đặt thành địa. Sự thanh tịnh của Ý Lạc Tăng Thượng nè, cho đến sự thanh tịnh của Quy Đức Tăng Thượng, tức là từ cái thứ nhất á đến cái thứ tám á, cho thanh tịnh của Quy Đức Tăng Thượng trong địa đầu tiên, mấy cái địa đều có hết, thấy không? Cùng với sự thanh tịnh của Ý Lạc Tăng Thượng cho đến thanh tịnh của Quy Đức Tăng Thượng trong cái địa sau đó cho đến như nay địa, nên biết những sự thanh tịnh này chuyển chuyển hơn lên. Mỗi cái một cái địa gì đó nó có những cái sự thanh tịnh hết, nhưng mà cái mỗi cái địa thì nó tăng thượng lên vậy đó. Thì trong này nó gọi là tăng thượng ý lạc, tăng thượng tâm, tăng thượng này vân 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 vậy đó, là lý do đó. Thì trong như lai địa thì trừ sự thanh tịnh của sự thọ sinh tăng thượng, tức là đối với nhân địa không có sanh nữa rồi, thấy không? Tức là bên kia vì vấn đề còn vô minh nên còn vấn đề mà cái địa nó cái công đức của địa nó bắt đầu nó thành ra cái đại thế sanh, thành ra tối hậu sanh. Nhưng mà đối như lai địa thì từ sự thọ sinh tăng thượng đó, đối lai địa không có sanh, thành ra như bên như lai địa đó ha, tức là địa thứ 11 á ha, đó, thì chỉ có 8 thôi, nó không kể hai cái đầu, tại hai cái đầu thực sự phải là sanh. Hai cái đầu thì hai cái đầu đó là trừ tai với tùy loại sanh á, là hai cái đầu đó là do biến quá sanh nhiều hơn, thành ra trong này là không kể. Phật thì vẫn có hai cái đầu dập đồng với bên kia, mà từ mấy cái kia là khi không có thọ sanh nên nó không có cái sự tăng thượng gì thọ sanh ở trong cái như lai địa. Thành nói như lai địa chỉ có 7. Thêm nữa, hai công đức mà địa đầu tiên có hay thì các địa trên nữa cũng có một cách bình đẳng, tức là ở đây đó, tức là nó mỗi địa có cái gì thì địa trên đều có hết. Mà nhưng mà cái địa trên nó có chẳng hạn như bây giờ cái địa thứ nhất á ha, là Bố Thí Ba La Mật á, là tối đa rồi, không còn hơn được nữa, nên là thành tựu là viên mãn cái công đức Ba La Mật á, thì địa trên nó cũng viên mãn cái đó, tại vì nó maximum rồi. Nhưng nó hơn rồi, nó hơn cái khác. Thành cái địa dưới có thì địa trên có, bình đẳng, tức là bình đẳng, nghĩa là bình đẳng là bình đẳng trên cái bố thí. Thí dụ như từ địa nhất đến địa thứ 10 là bình đẳng trên cái bố thí, tại vì cái bố thí ở địa nhất là nó viên mãn cùng cực rồi, bình đẳng là vậy. Nhưng nên biết cái công đức đặc thù của bản địa, công đức đặc thù tức là công đức là thù thắng á. Thế bản địa chẳng hạn như bây giờ cái địa thứ hai là cái đặc biệt, công đức thù thắng ở đó là chẳng hạn như giới Ba La Mật. Thì vẫn là đặc thù, là chỗ đó là thắng nhất, ở chỗ đó là số 1. Hay nhưng mà cái địa trên đó thì cái đó là tối đa rồi, thành ở trên nó vẫn có ở đó thôi. Hay nhưng mà ở ngay đó mà so với cái địa dưới thì nó là thắng hơn hết. Đó, thì đó, cái đó thì thù thắng bản cái chữ đặc thù sửa chữ thù thắng đi, tại thù thắng hay nha. Đức của 10 Bồ Tát địa, cái chữ toàn là này ông dịch hơi dư, bỏ chữ toàn là đi. Nhất thiết Bồ Tát thập địa công đức giai thị hữu thượng, không có chữ toàn là giai đó, giai là điều á, điều là đúng mà. Công đức của 10 Bồ Tát địa đó thì còn cái trên nữa, hay tức là cái địa ở dưới thì có cái trên nó nữa, rồi cái địa mà trên đó, trên cái địa đó nữa, lại có cái trên cái địa ở dưới nữa, là đại khái đó. trong công đức của mười tấc địa đó thì còn cái trên nữa, tức là cái địa dưới nó thua cái trên, nó có trên gì đó. Ai còn công đức của Như Lai địa thì nên biết không còn gì trên nữa. Trong kia nói là Phật địa công đức hay là vô thượng, thành nó gọi là vô thượng bồ đề đó. Chữ vô thượng đó là chỉ có Phật thôi, vô thượng là không có cái gì hơn được á. Hay là nói là tất cả mười địa công đức giai thị hữu thượng có cái ở trên đó, là Phật địa công đức á, hay nên biết đang tri là vô thượng. Cái này nó là Phật địa công đức là vô hữu thắng, thắng không có gì thù thắng hơn được, không có gì hơn được, vì không có gì mà hơn được, không có gì có thể là hữu thắng thắng nó được, nên gọi là vô thượng. Vô thượng này nó gồm có mấy cái gọi là vô thượng thì nó có bảy. Một là thân vô thượng, thân không có một cái thân nào mà có thể là cái sắc thân nó đẹp hơn thần Phật hay là cái gì tối thắng thần Phật hết đó. Trong này mà cái đẹp nhất của cái thần Phật đó, hay tức là thọ mạng đúng nghĩa thọ mạng Như Lai đó, thọ mạng cũ túc, tức thọ mạng vô thượng, không có ai hơn hết trơn. Phật thị hiện là nhập diệt thôi. Thân vô thượng này nói tới 32 tướng tốt chứ, như sắc thân tốt, trang nghiêm đẹp, như cái tiếng vô tướng đảnh tướng của Đức Phật á, khác cái tiếng vô tiếng đảnh tướng của bên Dưỡng Lương Dương là không ai thấy được, không ai có thể thấy được cái đảnh tướng Đức Phật hết trơn. Nhưng nhờ ông thấy, giờ mới thấy Phật cao hơn, giờ ông cao hơn vậy. Đại khái như cái phạm âm của Đức Phật á, là một âm diễn sướng ra, cái phạm âm của chuyển đường Thánh Dương nói ra ấm, ai nghe cũng có âm tình hết. Nhưng mà khác cái phạm âm của Phật nói ra một tiếng mà tất cả chúng sanh đều biết khác nhau hết, đều nghe hiểu khác nhau. Đại khái những cái đó cũng là những cái tiếng phạm âm, tướng về phạm âm, nhưng mà đặc biệt nó thù thắng hơn. Hay là thân vô thượng, hay nói về 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, không có gì hơn được. Thì vô thượng thọ trì đây nói về đại bi, thọ trì tức là tánh đại bi của chư Phật, ha, tức là những vấn đề mà tự lợi, lợi tha, ban cho thế gian được những cái sự an lạc hạnh phúc là số 1, không có ai hơn được. Cái đại bi là cái thể thọ trì này có chỗ gọi là đại bi, nói về tự lợi, lợi tha, ban cho thế gian sự an lạc hạnh phúc là Phật là vô thượng, không ai hơn. Thì đương nhiên rồi, Phật là đi qua con đường Bồ Tát đạo rồi. Bồ Tát đạo là có cái bản nguyện, Bồ Tát đạo là gì? Là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Cụ túc vô thượng, cụ túc là đầy đủ hết, không có gì hơn được. Chẳng hạn như thọ mạng cụ túc, đời sống của mình là ta nói là thành ra ta nói là một đời sống Đức Phật đó, là vô lượng vô số vô biên, thành ra thực sự mình nói là nhập diệt, thực sự không có thiện hoàn diệt. Bao nhiêu kiếp mà tru bố thí, thành ra cái nếu mà sanh ra cái thọ mạng sắc thân thật sự, thực sự nó không biết mình bao giờ mới chết. Không, tại vì chẳng hạn như mình thấy, chẳng hạn như diệt thọ tưởng định đi, đắc được cái định đó thôi mà sanh ra bao nhiêu kiếp, bao nhiêu dạng kiếp mới là mất được cái thân, thành ra thọ mạng cụ túc, ha, giới cụ túc, ha, cái cụ túc vô thượng đây là giới cụ túc, hạnh cụ túc, kiến giải cụ túc. Kiến giải này nó gọi là các pháp ba la mật á, kiến giải này đây là kiến đạo trong cái đường đạo kia cụ túc, tức là gồm có những cái phần là thọ mạng cụ túc, kiến hà đáo bộ ngạn, hai là đáo bộ ngạn cụ túc, tánh giới cụ túc, các hạnh đều cụ túc. 4. Trí huệ của Phật là vô thượng, nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí, tứ vô ngại biện, vân vân, đó là về trí huệ của Đức Phật là vô thượng. Bất khả tư duy vô thượng, bất khả tư duy vô thượng nói về Phật trí, và cái việc làm ba la mật của Đức Phật mình nghĩ không ra. Thành ra mình đều có nghĩ là bộ Phật bố thí là chỉ là đi như gặm từ thế gian, cái bố thí nó vượt ngoài cái suy nghĩ của thế gian, tại vì nó thuộc về ba la mật rồi. Không, ba la mật là thường cái gì có ba la mật là nó có cái trí tuệ ba la mật, cái bát nhã ba la mật nằm trong á. Bố thí mà có cái bát nhã ba la mật cho nó mới trở thành ba la mật. Hay mà cái bát nhã ba la mật nó vượt ngoài tầm tư, vượt ngoài cái kia, thành ra nó là bất khả tư duy, cái việc làm như bố thí Phật mình tư duy không có nổi.
Tại chị thấy lại khác nhau gì thầy, ví dụ như số 4 là trí huệ vô thượng, số 5 là bất khả tư duy vô thượng, cũng nói về Phật trí hả?
Cái trí huệ này nó có nhất thiết trí, đọ dũng trí, thấy không? À, tứ vô ngại biện, vân vân, cái đó thuộc về trí. À, còn cái bất khả tư duy cái này đó, nó nói là nó nói về các thường tượng nói lục độ. Lục độ tại vì nó có cái nó lục độ nó nương vào cái bát nhã, thành ra cái hành động nhẫn của Phật đó, mình có thể mình không nào mình có thể tư duy nổi. Bố thí của Phật mình không thể nào tư duy nổi, thiền định chư Phật mình không thể nào mà tư duy nổi hết trơn. Hay thiền định A La Hán cỡ nào chẳng hạn cái Bồ Tát có thể tư duy thấy được. Không được độ sâu cạn hay là sao sao, tư Phật cũng không có thể nào tư duy nổi. Cái thứ sáu là giải thoát vô thượng. Thì Phật chứng được cái Niết Bàn, nó gọi là Đại Niết Bàn. Niết Bàn lớn hay là gọi là vô trụ Niết Bàn. Niết Bàn này nó khác hẳn Niết Bàn Tinh Văn Duyên Giác. Nên nó gọi là cái giải thoát này không có ai mà hơn được. Vô thượng. Cái thứ bảy, chư hạnh vô thượng. Chư hạnh vô thượng là cái hạnh nào của Phật cũng là hơn hết trơn. Chẳng hạn như hạnh Phật làm cái nhân hạnh đi, thì cái nhân hạnh của Phật cũng hơn người ta nữa. Vậy nó là trong này nó là thánh hạnh, thiên hạnh, phạm hạnh, vân 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 vân, ha, đều là không có ai bằng hết đó. Giờ Phật thị hiện ở cõi người, làm cõi người mà làm cái hạnh ở cõi người đi thì cũng là hơn cõi người, ha. Mà là giờ thị hiện ở cõi trời, làm cái thiên hạnh ở cõi trời thì cũng hơn cõi trời, đại khái vậy đó. Chư hạnh tức là tại đó cho Phật là không rồi, thành ra làm cái gì nó cũng viên mãn hết đó. À, vì có bảy cái vô thượng đó, bảy cái vô thượng á, cho nên Phật có nghĩa là vô thượng. Thì mấy chương trước á, nói là Phật có bảy cái công đức á, không biết phải cái này không, không có giải đó. Ở đây coi thấy chú giải là có bảy cái này. À, hồi nãy cái hoài đức á, hoài đức là có ba, trong này có bốn, ghi lộn. Đây có ghi nè, cái trang 2 nè, ghi lại các bạn. Rồi bây giờ mình qua tới trang 218 nè.
Phải từ số 7 này mà, hoặc là 7 bước như ta
này. Bây giờ học cho biết cái pháp số cho nó mạnh chút, để chi qua sao. Tại vì cái Bồ Tát địa người ta chia gì đó, mình học càng học nhiều thì mình càng rõ được cái Bồ Tát tại sao. Yeah. Bây giờ qua tới cái trang 18. Sao cái là giờ phân biệt các địa bằng cái sự thù thắng sanh, cái sự sanh thù thắng. Hồi nãy bên kia mình nói gì cái sanh rồi phải không, bây giờ tao nói lại. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại thưa Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì lý do nào mà nói sự thọ sanh của Bồ Tát thù thắng nhất đối với mọi sự thọ sanh khác, mà nói là Bồ Tát sanh ư chư hữu tình, sanh ở nơi các loại hữu tình tối di thù thắng. Tức là không nói Phật nha, cái này có Bồ Tát thôi. Ở các loại hữu tình, Bồ Tát sanh ở các loại hữu tình đó, đều là hạng nhất hết trơn. Tôn dạy tại Bồ Tát Quán Tự Tại rằng: thiện nam tử, vì bốn lý do sau đây. Một là do thiện căn cực kỳ trong sạch mà có sự thọ sinh ấy. Trong này nó gọi là nhất giả cực tịnh bồ đề sở tập, khởi ra được cái sự thọ sanh ấy. Sở tập khởi cố hay mà có được cái sự thọ sanh ấy. Cực tịnh bồ đề, hay trong này thực tình bồ đề, cái bồ đề ông dịch là thiện căn, mà chỉ quan dịch là thiện căn, cái thực sự là cái tánh giác. Nhất giả là cực tịnh bồ đề sở tập khởi cố làm cái chữ đệm thôi, cố mà được như vậy đó, chữ đệm. Tức là giờ bốn đại duyên. Bồ Tát vì bốn lý do sau đây, tức là bốn cái đại nhân duyên sau đây nè. Đó, một là cực tịnh bồ đề sở tập có, tức là bây giờ trên địa đó tức là tánh giác, tức là Phật địa. Thì sơ địa là giác một phần, từng phần giác vậy đó. Cái giác nó càng lúc càng thanh tịnh từ từ. Giác đầu đó là do là thanh tịnh với lạc, phải không? Giác thứ nhì là bắt đầu là giới, giác thứ ba là bắt đầu là tứ đế, từ nhân duyên từ từ lên vậy đó. Giác thứ năm là vô tướng, từ từ vậy đó. Thì do cái tánh giác á, cái bồ đề mà cực tịnh á, nó làm cái chỗ tập. Cái nguyên nhân tập, tức là cái nguyên nhân để mà gọi là khổ tập diệt á, tập là nguyên nhân để sanh á, nhưng mà khởi ra hai là nguyên nhân thứ nhất là chư tổ cái kinh Vô Già nó nói là do thế lực mà thọ sanh. Cái thế lực này do cái thế lực của bồ đề mà thọ sanh. Cái Vô Già Sự Địa Luận nó nói vậy đó, thì cũng giống như thế này. Số 2 là do sức mạnh của sự cố ý lựa chọn mà lấy sự thọ sanh ấy, tức là do nguyện á. Nhị giả cố ý tư trạch lực sở thủ cố. Sở thủ đó là giữ lấy cái thọ sanh ấy. Thì Bồ Tát á, nó có một cái lực, có cái nguyện. Bồ Tát khi mà cái phát tâm, trong cái đời sống phát tâm mình có những cái nguyện, như Bồ Tát Địa Tạng, nguyện địa ngục. Thế dù hai là có những cái Bồ Tát mà nguyện trong cái cõi ngũ trụ ác thế. Thì họ sẽ thường họ sanh trong cõi ngũ trụ ác thế không à, họ không sanh trong cõi khác. Cố ý tư trạch lực, tức là cái tư trạch này là do cũng như là ngày pháp tạng vậy đó, ngày tư trạch bây giờ họ ngoài muốn là làm cái cõi nước mà thiệt là thanh tịnh hay kia, cho tư trạch bao nhiêu quốc độ, bao nhiêu nhân viên vậy đó, thì có thể là bắt đầu mà thầy muốn tạo thành ra những cái thành tựu thiết lạc, thì ngày bắt đầu sanh nó bao nhiêu cõi Phật vậy đó, để mà ngày đó tư trạch rồi ngày tới đó đó ngày bắt đầu ngày là sanh trong cổ thành Bồ Tát rồi đó, ngày học những cái pháp đó, ngày mà tu với thành, vì mình muốn thành một cách nào thì mình phải tới, mình kiếm cái cách để mà đào luyện, phải tới cho Phật đó Phật dạy mình, hay là tới đó cái để mà độ sanh trong cái nhân duyên đó, nếu mình muốn hạnh độ sanh hay là hạnh cho Phật rồi tùy theo chúng sanh, do tư trạch lực à, đây là do nguyện lực mà thọ sanh. Cái thứ hai đó cái là do nguyện lực thọ sanh, tức là cố ý tư trạch lực. Cái hai là nguyện lực thọ sanh. Cái thứ ba thì thương xót cứu vớt chúng sanh mà phải thọ sanh, tức là tam là do bi mẫn tế độ chư chúng sanh có. Cái chuyện này đó tức là Bồ Tát không có nhập trong cái ác đạo, trong cái sanh tử nữa, Bồ Tát trở lại trong sanh tử là chỗ này, nó là nhập sanh tử, cái thọ sanh nhập trong sanh tử đó, đây là một cái loại thù thắng. Thù thắng sanh không biệt Bồ Tát là gì? Thương xót chúng sanh mà nhập sanh tử. Cái sanh tử đó do thần thông cũng có, do biến hóa cũng có. Thành ra cái thọ sanh, cái thọ sanh, cái nhân duyên thứ ba đó là cái nhân duyên á là đồng sự với chúng sanh á. Còn cái nhân duyên mà nguyện lực thọ sanh đó có nhiều khi là vì cái nguyện lực muốn tỏ thành báo độ mình thọ sanh, chưa chắc đã thọ sanh trong chúng sanh, nhiều khi thọ sanh trong cầu Phật quốc đi học cái pháp đó. Thì cái nguyện mỗi người mỗi nguyện, là có nhiều khi mình có nguyện độ chư thiên, một vị Phật đang phát nguyện độ chư thiên rồi phải tới đó mình học pháp, chưa chắc đã sanh cho chúng sanh. Còn cái này là nhập sanh tử thọ sanh. Cái thứ tư, bản thân không còn ô nhiễm thì thử thọ sanh mà còn trừ được cho người sự ô nhiễm ấy. Tức là khi sanh ra Bồ Tát không có ô nhiễm thân, cái tâm nó không có ô nhiễm, cái tâm nó thanh tịnh, hay mà còn ngoài ra nó còn có cái năng lực mà thọ, mà làm diệt trừ ô nhiễm cho chúng sanh nữa. Ha, tức là có nói là cái thọ sanh thứ tư á, khi Bồ Tát sanh ra đó là gọi là tự mình á là không có vô nhiễm ha, mà trừ được những cái nhiễm ô người khác ha, tức là ngày Tiêu Quang dịch là bốn là bản thân không ô nhiễm vì sự thọ sanh ha, mà còn trừ được cho người sự ô nhiễm ấy ha. Thường thường đây là cái thường thường các Bồ Tát luôn luôn đó ha, thường thường trên Bồ Tát đó, nó cho mình hai cái choi, một cái choi là tự giác và giác tha ha, giác hạnh viên mãn. Nếu mà anh thành Phật rồi thì có quyền mình tự giác trước, mình giác tha trước, hay là giác tha trước, hai cái đó mình được quyền mình đi cái nào cũng được à, có người chủ trương giác tha trước thì họ nặng về cái tu, giác trước thì họ nặng về cái tu, có người mà giác tha trước thì họ nặng về cái hạnh mà không phải là hạnh tu, để mà là cái trí à, hạnh về công đức, ví dụ cái gì từ mà lấy cái pháp nó là cái trợ thôi à, tới giờ không tự giác mà sao cái pháp họ đủ, đương nhiên cái pháp họ thiếu hay là cái gì. Thì cái hai hạnh á, hạnh nào cũng tốt, phải nói thật sự hạnh nào cũng tốt, tùy theo cái tư trạch mình chọn. Nhưng mà có cái á, kinh điển điều nói rằng á, nếu mình mà còn bị phiền não trói buộc á, thì mình khó mở phiền não người khác lắm. Kinh điển nói cũng như là người bị trói, làm sao mình mở tay người khác được, bị chìm á, làm sao mình cứu người ta được. Mình ra các người Bồ Tát đi thường thường đa số á, thường thường là tự giác giác tha đi song hành. Ha, hoặc là đi thường thường á, là đi tự giác trước. Tức là muốn thành Phật để độ sanh, tại cái thành Phật mới có năng độ sanh thiệt, còn không thành Phật không độ sanh nổi à, đó. Nhưng mà thực sự mặc dầu nói là muốn thành Phật để độ sanh, nhưng mà thực sự cái gì muốn thành Phật là tại vì chúng sanh mà thành Phật, thành ra thực sự nó không có muốn thành Phật, không phải muốn thành Phật, không nghĩa là không có muốn tự giác, thấy không? Nhưng mà vì chúng sanh mà tự giác, tức là thực sự ra là vì chúng sanh hết á. Thời trong này nó nói thành ra Bồ Tát á, khi mà quá thân á, là thường thường là không có tâm, cái tâm mình nó không có ô nhiễm, tức là đã mở hợp tất cả những cái phiền não khí sử, những cái sở phi chướng, những cái phiền não chướng ha, và đồng thời đó là có cái năng lực, cái pháp có cái năng lực, tức là cái gọi là câu sanh qua lực á, có thể là mở được cái năng lực những cái ô nhiễm, những cái chướng ngại cho những người khác à, thì cái thù thắng sanh của Bồ Tát á, thù thắng sanh của Bồ Tát á, phân biệt chư địa mà theo cái thù thắng sanh này đó là căn cứ vào bốn phần này thì Bồ Tát ở địa trên hơn với Bồ Tát ở địa dưới. Cho nên cái là trong này là Bồ Tát á, thù thắng nhất đối với mọi sự thọ sanh khác, đặc thù nhất đối với mọi sự thọ sanh khác. Trong cái mọi sự thọ sanh khác á, ở trong các chúng hữu tình á, thì cứ bốn cái mà cái nhân duyên này nè là Bồ Tát thù thắng hơn là chúng hữu tình rồi. Còn bốn cái nhân duyên này nè đó, thì mỗi cái địa đó nó có cái thù thắng hơn cái địa dưới. Cũng như hồi nãy mình học cái vấn đề mà gọi là sanh thanh tịnh á, yeah. Cái này thì không có nói về các địa nữa, tại trên nói rồi, mà cái này là nói về cái thù thắng, bốn đại nhân duyên này thù thắng hơn tất cả chúng sanh thôi. Thành ra bốn đại thọ sanh là mình nhớ đó. Thứ nhất á, là thế lực thọ sanh nè, thứ hai là nguyện lực thọ sanh, tức là cố ý lực, cố ý tư đặt lực thọ sanh. Thứ ba vì tâm bi mà nhập sinh tử, là có cái khả năng mình đã không nhiễm ô mà có khả năng để phá sự nhiễm ô của người khác. Thì nó nói trong có kinh nó nói là có bốn loại sanh, quý vị học cho biết thôi. Sanh do nghiệp lực, sanh do nguyện lực, sanh do định lực, sanh do thông lực. Bồ Tát mình nương vào cái bốn cái lực này mà thọ sanh. Nghiệp lực á thì mình cũng nói là Bồ Tát cũng có cái nghiệp này là mỗi cái địa nó có cái nghiệp riêng biệt. Thành ra cái thụ sanh mà cái thù thắng nó có cái quay thế thù thắng hơn hay không thù thắng hơn do cái nghiệp lực. Nhưng mà chúng sanh á thì bị nghiệp lực ràng buộc. Bồ Tát á nó thua nhau về cái địa, tức là cái nghiệp cái địa nó khác, nhưng mà cái thọ sanh nó không được thanh tịnh hơn cái ở trên thôi. Nhưng mà đối với cái nghiệp lực thọ sanh thì cái nghiệp lực thọ sanh tự tại, tức là không có bị trôi lạc ở trong cái kia nữa. Thấy không? Tại vì bây giờ lên cái các địa rồi, tức là được chứng đạo rồi, cũng là giải thoát rồi. Thành ra cái mặc dầu là Bồ Tát tổng có bốn loại thọ sanh, chúng sanh thì nghiệp lực hoàn toàn. Thấy không? Bồ Tát là nghiệp lực tự tại. Cái điều tự tại hết trơn á. Tầm đó tôi có ghi mấy chữ tự tại đây, không biết nằm ở đâu rồi. Đó là như nghiệp lực sanh á. Đây là nói về Bồ Tát nha. Nghiệp lực tự tại đó là Bồ Tát. Bồ Tát ở tính hành địa đó, tính hành địa tức là ý lạc địa đó. Đó nghiệp lực đã tự tại rồi. Đây là theo nghiệp lực mà sanh á, thì căn cứ vào nghiệp lực tự tại mà sanh. Tùy theo chở mong cầu. Ha, muốn sanh ở chỗ nào thì sanh ở chỗ đó. Nghiệp lực tự tại rồi, nó không bị nghiệp ràng buộc nữa, nó muốn sanh chỗ nào sanh chỗ đó được. Còn chúng sanh đó là nghiệp lực ràng buộc. Bồ Tát dùng cái nghiệp lực sanh, nhưng mà gì dùng cái nghiệp lực, nhưng mà nghiệp lực tự tại sanh, tức là không ảnh hưởng nghiệp á, vẫn gọi là nghiệp lực sanh nhưng mà không ảnh hưởng nghiệp. Là thứ hai, nguyện lực sanh. Ác nguyện lực tự tại. Nguyện lực là gì? Là mình trong cuộc đời mình có cái phát nguyện, như hạn như mình muốn thành thục tất cả mọi người, thành thục với các anh đó, mà dùng cái nguyện đó mà mình sanh các loài này loài khác loài kia, đại khái nó gọi là có là nguyện lực tự tại sanh. Định lực sanh. Thường thường cái người ta mà đắc định á thì dưới mắt vào định, không có tự tại. Bồ Tát đắc định nhưng mà nhân dùng cái năng lực định mà sanh, nhưng mà định tự tại, hay tức là đắc định Bồ Tát. Người đắc định là thường thường người cái chúng sanh đắc định thì kẹt trong định không ra được. Nhưng mà đắc định Bồ Tát rồi mà định lực tự tại, dùng cái tự tại tập tánh không mà xả mấy cái pháp ái định ái, nhớ không? Định lực tự tại, thành ra có cái năng lực là xả bỏ thượng giới, xả bỏ khỏi định của họ, hạ sanh. Tức là bây giờ đắc được cái dầu việc tận định, hay đắc cái gì thì Bồ Tát không có dướng cần gạt trong định. Thành ra nghĩa là dùng định lực, dùng cái năng lực định đó mà mình tự tại mình sanh. Thành ra Bồ Tát mà thì sanh ra là đa văn tổng tùy đủ thứ hết trơn á, là cái năng lực của định, nhưng mà tự tại trong nó thành không dướng được định mà sanh được đâu các cõi. Thứ tư là thông lực sanh. Thường thường là có thần thông thì kẹt cái thần thông, phải không? Bồ Tát là đắc thần thông lực. Nhưng mà tự tại mà thị hiện tướng đẳng sanh, tức là cũng như hoàng thần lực sanh là quá sanh. Nó nói đại đến chủ trung trong này thì nó nói là có bốn loại sanh gì đó, bốn loại sanh gì đó. Hồi xưa mình biết là nghiệp lực sanh, nguyện lực sanh thôi, bây giờ biết thêm nữa là định lực, thông lực. Nhưng mà trong này đó, trong tất cả bốn cái này đó, người ta thì bị bốn cái này nó ràng buộc, Bồ Tát là bốn cái này sanh mà trong cái tự tại mà sanh, thành ra sanh đâu cũng được hết đó. Bây giờ qua tới trang 219. Thọ sanh đó, thì nói là thọ sanh thì mình học ở trước cũng rõ rồi, chuyện này thì nói thêm chút thôi. Chuyện này nói là cái sự thù thắng sanh đối với khổ tình. Rồi bây giờ đây là cái đoạn nói về cái dùng cái ba đại nguyện mà phân biệt các địa. Đại Bồ Tát quán tự tại thưa Phật, bạch Đức Thế Tôn, do lý do nào mà nói các vị Bồ Tát làm theo các nguyện rộng lớn, nhiệm màu và siêu việt, hài nhân duyên mà nói Bồ Tát hành quảng đại nguyện, là cái nguyện rộng lớn, diệu nguyện, trong này dịch là nhiệm màu, và thắng nguyện là siêu việt. Đức Thế Tôn dạy, đại Bồ Tát quán tự tại, thiện lâm tử, do bốn lý do, tức là cái này gọi là tứ đại duyên, tức là bốn lý do, rồi giờ bốn duyên mà phát được ba nguyện, là một, Tát biết rõ và khéo biết cái vui của Niết Bàn, là mình đủ sức chứng lấy một cách mau chóng. Trong này nói là Bồ Tát năng thiện liễu tri Niết Bàn lạc trụ, kham năng tóc chứng. Tức là cái trí tuệ của Bồ Tát đó, không phải là không biết được cái pháp Niết Bàn, tức là biết rõ cái pháp niết bàn mà biết rõ và biết khéo léo được được hết cái niết bàn, nó vui đang đạt thù thắng hết á, và biết được cách có thể kham, tức là có thể chứng một cách mau lẹ niết bàn nếu Bồ Tát muốn. Sao cái Bồ Tát nó gọi là quán đại nguyện? Bồ Tát do nhân duyên này mà gọi là quán đại, tức là biết ha, mà nó do những nhân duyên khác mà không chứng. Thành ra câu thứ nhất á, nó nói là nhân duyên thứ nhất á, khiến cho Bồ Tát nó gọi là quán đại nguyện, nhiều nguyện là thắng nguyện là một á, hay là kham chứng niết bàn, có thể chứng được niết bàn. Ha, tức là Bồ Tát đắc được cái gì, nó gọi là kiến đạo, đắc được cái thể của vô phân biệt trí, nên cái vô phân biệt trí này thì nó không có thể không có trụ ở sanh tử. Vô phân biệt trí này nó không có trụ ở sanh tử, tại vì khi mà ở trong sanh tử là bắt đầu trí phân biệt nó phát sanh. Bồ Tát đắc được cái vô phân biệt trí giống như bên thanh văn vậy, nó đắc được không trí vậy đó. Do cái đại duyên nhân duyên thứ nhất là bốn duyên, là thứ nhất là cái là Bồ Tát có cái khả năng, có cái nhân duyên chứng rất là lẹ, hiểu rất rõ được những niết bàn, có thể an trụ vào niết bàn, hay dùng an vô phân biệt trí có thể an trụ niết bàn rời khỏi sanh tử, hay có thể tốc chứng niết bàn là một, hay do nhân duyên thứ nhất. Nhân duyên thứ hai mà trở thành là đại quán điện, tức là đầy đủ bốn duyên này đó, nó mới trở thành mấy cái nguyện đó nha, chứ không phải là đủ một duyên mà thành. Nhưng vẫn bỏ sự mau chóng chứng lấy cái vui ấy, tức là có thể chứng được, hiểu rõ biết được cái pháp đó. Thành ra thanh văn nhiều khi nó chơi, nó nói Bồ Tát là không có đắc được niết bàn, không phải. Bồ Tát biết cách đạt được niết bàn, có thể chống ngay một sắc na là chứng được niết bàn, nhưng Bồ Tát không thành chứng. Hồi đó nhớ cái mấy hồi xưa, cái tới đời vua nào quên rồi, đó là cái Phật pháp nó lộn xộn sao bằng hết trơn, vua mới chiêu tập hết các vị A-la-hán này kia, các vị mà cái kia lại để mà kết tập kinh điển lại. Bắt đầu là từ 2000 tăng chúng tuyển chọn xuống còn 1500 vị đắc quả, tuyển chọn xuống còn 500 vị đắc a la hán quả trên là cái quyển của Tỳ Bà Sa Luận á, sa luận là 500 vị a la hán mà đắc quả mà làm. Thì khi mà bắt đầu làm viết là cái luận đó thì có nhiều đoạn các vị Bồ Tát đọc vô dính vào Bồ Tát đạo, đắc đạo không hiểu, các vị a la hán đọc không hiểu, đọc không giải thích được, không biết tại sao được. Thì lúc đó có một vị Bồ Tát tới, có nhiều tăng nhiều bên tên nè, không gì đó giảng giả phật tử còn nhớ nhiều bên nè, trong cái cuốn mà Đại Đường Tư Duy Ký á có kể. Bây giờ Bồ Tát tới thì ông kia hỏi, bây giờ nó nói việc những cái chỗ này tôi có thể giải quyết được. Ông kia ông đang bị không ai giải quyết được vấn đề, ông đang cái chỗ này là tôi hiểu nè, tôi giải quyết được. Ông kia không cho vô, nói giờ chọn lọc từ bao nhiêu chục ngàn vị mà lên tới 1000 mấy trăm vị, bây giờ còn 500 vị, tôi phải đắc a hán quả mới cho vô, phải không? Anh là chưa đắc a hán quả anh ở ngoài. Anh Bồ Tát tôi biết mà anh nói là ở ngoài. Ông này ông nói bây giờ quý vị muốn tôi đắc a la hán được rồi, tôi nói khi mà tôi luyện cái bát này lên á, cái bát này đớt đất của đắc a hán, bắt đầu ông mới cầm cái bát ông luyện lên. Ông liệm lên trời á, cái là ông nói là cái bát thì rất đắt, ông nhặt như là tóc trứng mà vô nước bàn vô gì luôn, tôi vô tôi giải khai nào vô cái gì đó, kêu tiền cái bát nó giữ luôn cho rớt xuống. Tại vì nó sợ mà rớt xuống vậy là mất nhiều bát, kêu tiền nó giữ luôn không có rớt xuống đâu. A la hết hồn, thấy ông này sao mà hay mới mời vô. Cái đó tên gì quên tên này, làm cái luận Tỳ Bà Sa cái tâm của đại đường tôi ký nó kể cái gì con. Nhưng vẫn bỏ sự mau chóng cái chứng cái vụ ấy, tức là xả tóc chứng lạc. Trong cái này nó gọi là cái nhân duyên thứ hai là xả tóc chứng lạc, cái lạc an vui của niết bàn đi, bỏ cái đó. Lý do là thường khởi đại bi mà không nhập niết bàn, cái gọi là cái nguyện của cái Bồ Tát đó, nó gọi là quán đại nguyện, là diệu nguyện là gì đó. Không cần mời mọc, không đợi biết ơn, vẫn phát ra cái tâm nguyện vĩ đại ấy. Trong này nó nói là vô duyên vô đại phát đại nguyện tâm, không cần duyên, tức là nó gọi là đại bi đồng thể đó, không cần một cái kia có nhân duyên, có một cái duyên cớ, có cái gì mình phát ra nên nó thành nó có cái tâm phân biệt đó, nó bình đẳng đại bi, đại bi đồng thể đó, tức là vô duyên vô đại, tức là không có đợi, hay mà phát nguyện tâm ấy, không đợi biết ơn, mà giảm dịch là không cần mời mọc, hay là nó gọi dịch là vô duyên á, không đợi biết ơn vô đại mà phát đại nguyện tâm ấy. Hồi đầu tiên mình học cái cách phát mà phát Bồ Đề Tâm á, mình phải là duyên vào cái hạn nhớ ơn.